Ngày sáng sớm hôm nay vừa mới lúc này là 8 giờ. Vừa mới nó mở mạng ra và nhìn thấy nick của Ngọc Thọ. Thì ngay lập tức cô thấy cảnh nhà của Thọ đang mưa bão, nhà Thọ ở Nha Trang mà đang mưa bão ướt lướt. Và cô thấy cảnh người cha của Thọ đang ướt lướt thướt đứng ngoài cửa, không ai mở cửa cho vô hết, và ông đang cũng mình trần thân trụi, không có bộ đồ mặc trên người ngoài cái quần cục màu xanh dương mà cô thấy 1 năm rưỡi nay. Mặc dù là Thọ Thủy đã đốt khóa rất nhiều đồ, nhưng mà rồi bây giờ vẫn thấy ông ở trần và bận cái quần đùi màu xanh dương, người ướt lướt thướt. Cô thấy là cô bật khóc liền tức thì, và cô phát lãnh từng luồng từng luồng từng luồng. Cô đành phải điện thẳng cho Thọ và cô bảo Thọ đi rời khỏi cái nhà của mình, đi ra chỗ vắng nói chuyện với cô. Cô đang chờ Thọ nói chuyện. Các bạn ơi, ba của linh hồn của ba Thọ và Thủy, cô đã đưa về gửi ở Thủy Vương Cung để chờ tới tháng 7 mà xin siêu thăng cho ông ấy. Nhưng bây giờ tình hình là bên cửu quyền của Thủy cũng như bên thánh chủ, minh chủ của Thủy, người ta đánh rất dữ, đánh phạt cô rất dữ và tàn hại cô sống không bằng chết. Đến đổi giờ này để ở bên nhà Mái Thái Nậm Giang họ chiếm dụng hết. Mà cô chỉ biết cầu lại và van xin. Bây giờ họ rời đi hết rồi, không còn ai về nữa. Cứ hết đội binh này tới đội binh khác và họ đánh cô rất kinh khủng. Bây giờ thì cô hạ mình cầu lụy, cho ăn cho mặc mỗi ngày và 1 tháng cúng chiêu âm bên Thánh Chúa 1 lần, thì bây giờ họ đã rút đi và cô tạ ơn vì họ đã buông tha cho vị Lê Phát. Nhưng Thọ điện rồi đây để cô nói chuyện nha các bạn. Cô đây con. Cô sáng sớm nay cô đang thu âm rồi cô sẽ gửi lại con. Sáng sớm nay thì cô lên mạng thì cô nói chết rồi đã Kiều Kiều coi có còn thu âm không nhỉ? Kiều cô lo nó mất lên là không có. Con coi thử giùm cô thôi. Thì là sáng sớm nay cô mới sực nhớ, cô mở máy cô nói chà, phải nói chuyện với Thọ chút. Thì cô mở máy ra thì cô thấy rồi, cô thấy ngay cái cảnh là ở chỗ con bây giờ trời có đang mưa không?
Không, trời nắng mấy hôm nay
Rồi,
luôn cô, nắng
rồi.
thiệt luôn.
Mà cô thấy cái cảnh trời đang mưa lướt thướt và ba con đứng ngay cửa nhà con không vô được trong nhà. Và ông lại mình trần thân trụi lại. Chỉ mặc một cái quần đùi màu xanh dương đậm mà chị em con cũng như là vị Lê Pháp đã tặng cho bao nhiêu lần bao nhiêu đồ, và hiện tại bây giờ cô nhớ là mình đưa tới gửi ở Thủy Vương Cung phải không, mà
Dạ,
sao bây
ông
giờ
ta bị bắt lại hả cô? Bị bắt lại ở dưới địa ngục rồi cô. Con không biết sao bây giờ ông
ổng đang đứng trước cửa nhà con vậy hả? Cô có báo là bắt lại địa ngục chưa? Trời ơi cô lạnh. Ông đứng xa tôi ra, ông đừng lại gần tôi. Ông lại gần tôi lạnh là tôi sẽ buông. Tôi đang bệnh và tôi nằm một đống từ bao nhiêu ngày nay rồi. Tôi không làm gì được, đi đứng không nổi luôn. Ông rời ta ra, ông đừng làm tôi lạnh nữa. Tôi phải tìm cách. Trời ơi trời, bây giờ làm sao đây? Quá thảm luôn. Vậy ông trốn lên nữa rồi. Bây giờ được rồi, tôi mời ông. Để Kiều Kiều coi có gì ăn cho ông miếng Kiều. Tôi bây giờ cứ yên tĩnh vậy đi, con cứ bình yên vậy đi cô tính. Bây giờ tôi sẽ mời ông ăn. Tôi Tịnh Khê bày thức ăn ra mời ông ở ngoài, ở trước mặt của không không được, trước mặt của Thọ cách xa một chút, ở chỗ nào đừng có ai thấy hết. Ở căn nhà con đi ra có chỗ nào có ngã ba mà quẹo không?
Con
Rồi.
ở nhà ba luôn.
Con ở ngã ba luôn nhưng mà họ sợ họ đi theo con. Thôi được rồi, kệ nó đi. Mời ông quẹo cua vào ngã ba, chỗ nơi Ngọc Ngọc Thọ đang đứng. Tôi mời ông, tôi mời ông. Mời ông lấy đôi đũa cái muỗng để vô. Đồ ăn sáng, tôi mời ông ăn, mời ông ăn, mời ông ăn. Con có còn cái bộ đồ tây nào? Lấy trong đây coi. Mời, mời ông tới đây trước mặt Thọ. Ông thử ông làm cho con gái ông nó lạnh để nó biết rằng ba nó đang đứng trước mặt nó tin coi. Ông đừng làm tôi lạnh quá tôi không chịu nổi. Ông đừng làm tôi lạnh, ông làm cho Thọ lạnh, ông làm được không? Tôi sợ ông làm không được, bởi phần căn con lớn quá ông làm không được. Thôi. Rồi, ông đứng đây, tôi mời ăn, tôi đem thức ăn tới đây, đồ ăn ngon đây, mời ông đứng đó. Trời. 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 Trời ơi, lạnh, tháp năng lượng màu đỏ. Tháp năng lượng màu đỏ. Thu. Đưa vào trong tháp. Đóng cửa lại. Hay, đưa vào trong tháp cô hết lạnh liền. Trời ơi. Biết sao giờ con, cô thương tụi con lắm mà. Cô nói, cô thấy ai khổ cô cũng thương, cô bỏ không có được. Mới hồi tối qua đây cô khóc hết nước mắt. Đánh cô một ngày hôm qua là bên phía của thần Shiva. Cô đau đến độ cô khóc hết nước mắt và cô vừa nói xong một file của lát cô gửi con nghe. Cô chấm dứt hành đạo quỷ lý pháp. Cô dẹp tất cả mọi chuyện hết. Cô dẹp các trang hết. Và cái nhà thờ tạm ở bên Đạ Loa đây, cô sẽ đóng cửa lại và cô rời đi lên trên cái miếng đất mới trên kia. Cô đi thuê nhà, cô ở. Và cô khóa cửa đây, kính mít, cô bỏ lại đây tất cả. Cô đã trình cha mẹ rồi, đã đến khi nào mà cô chết đi thì đem thiêu cốt mà đổ sông đổ biển. Con biết mẹ phạt cô một năm rưỡi trời như vậy là bị ma côn trùng chích đó. Sống không bằng chết, cả ngày và cả đêm một năm rưỡi trời. Và khi cô cầu lại xin cha mẹ, cô rút lại lời thề, con tin không? Ngay lập tức chấm dứt, không còn bị ma côn trùng chích nữa. Con thấy cái sự linh hiển nhiệm màu đến như vậy không con? Và bây giờ thì con xin với mẹ rằng con xóa lời thề. Hả, linh hồn con chết đi. Mẹ đem linh hồn con lên thiên đàng xuống địa ngục gì con chấp nhận theo mẹ. Nhưng mà thể trần xác của con, xóa bỏ linh hồn trần xác. Không cúng, không dỗ, không quẩy, không thờ, không cúng. Thiêu cốt, rải sông, rải biển. Và cái tượng này, cái tượng mà các huynh đệ nó hùng tiền để nó làm cho cô. Nó thấy cô bệnh quá, nó làm cái tượng để dành thờ. Thì khi con chết đi sẽ xem đốt quỷ cái tượng này, rải sông rải biển. Và bây giờ con xin chấm dứt vị pháp kể từ giờ phút này. Con xem, cô vừa nói xong là sáng nay khiến có chuyện nữa liền. Bởi cô nói cô một bầy con, cô có bỏ được hay không? Cô nói cô như một con gà mẹ mà với một bầy con gà con. Cô muốn được bình yên thì cô phải dúi đẩy một bầy gà con đó ra khỏi đời cô. Đem một thúng gà ra ngoài ngã ba, ngã tư đường, rải ra đó và tụi con đi đâu thì đi đi. Ta không thể chăm sóc cho tụi con, không thể chịu trách nhiệm tụi con nữa. Tụi con tự đi nơi nào tụi con muốn đi, cô làm được không? Cô nói từ lâu mà cô không làm được. Bây giờ cô vừa nói sáng nay cho cái nghiệp này ra nữa, cô quay lưng không được, cô lại quay lại tiếp tục kháng cự và hành đạo. Không phải cái này đâu, ông cũng đâu được mặc, được mặc vest tông đâu con, lấy bộ đồ thường không có thôi. Mặc vest tông ông đâu mặc được. Ông là người năng có tội mà. Bây giờ đem ông đi đâu đây? Ác nổi là thủy nó không biết chạy xe máy, khổ lắm. Phải chi lấy cái hộp quẹt đây, lấy hộp quẹt đây. Hả? Bởi vậy. Mà bây giờ nó ở đây một mình nó thì làm sao? Phải chi mà con hy sinh được, con lên với chị, con làm được trực tiếp online, con lên với chị. Bây giờ chỉ cho tới hết tháng 7 thôi, để cho đưa ông đi đầu thai. Mà chừng nào được không được, mình tính kiểu khác, chứ kiểu này chết con ơi, bây giờ đưa ông đi đâu đây? Ông trốn ra được, ông mạnh quá mà. Mà bây giờ ông ma vương, ông là ma của vua của tất cả các loài ma, thì ông làm được hết, bây giờ ông lại đem sang trần xác đi nữa, ông không chịu ở địa ngục, ông đem trần xác đi. Ông đã trốn ra một lần rồi, rồi đem gửi lên Thủy Dương Cung, rồi cũng đem xuống địa ngục trở lại, rồi ông lại trốn nữa rồi, làm sao con? Mà có bỏ ông đành mà lang thang không quần không áo không ăn không uống vậy được không? Tụi con ở trong nhà tụi con cúng ổng đâu có được về ăn đâu. Làm sao? Cô không biết. Giá mà tụi con có thể, hoặc là tụi con đi thuê một căn nhà ở ngoài để tụi con ở, và trong vòng từ đây tới hết tháng 7 nó phải cần tới gần 2 tháng nữa là để cho tụi con ở, mà tụi con hy sinh tới đó, chừng nào cứu ông được đi là xong tụi con dạ, xong việc, còn bằng không thì tính cách khác. Cô nhất định là cô cũng không buông bỏ. Cô thương chúng sanh, cô không bỏ được ai nếu người đó còn bám cô. Tụi con còn lòng tin với cô thì cô không bỏ tụi con được. Nhưng bây giờ đánh quá thì cô phải chấp nhận buông tụi con ra thôi, như con gà mẹ phải dẫy gà con ra ngoài thôi. Bây giờ con về con bàn với Thủy xem coi bây giờ làm cách nào bây giờ.
Con ở gì ở đâu hả cô?
Bây giờ chỉ còn cách mà cô là đi lên trên kia. Bởi vì cô ở đây là cô không ở đây được, thì cô lên trên kia thì ở chỗ này bây giờ cô cho cái ông tài xế về ở. Ừ. Ông tài xế ông xin cho ông về đây ở, ông giữ nhà cho mình ở dưới Đạ Loan này cho đến khi mình bán đất. Nếu vậy thì có thể hai chị em con về ở trong nhà chính của mình, còn ổng giao bốn phòng dưới này cho ổng ở. Mình sống kiểu mình, ổng sống theo ổng, mình chủ nhà. Nhưng mà ác nổi một điều, Thủy nó không tự mình nó đi được thì làm sao? Có con đi được thì con về đây ở với Thủy. Hả? Ừ, cái ông đó đạo chúa đó thọ. Nếu vậy thì ừ. Bây giờ làm sao? Đừng nói quánh chết đó con. Trời ơi, cô sợ lắm. Họ về họ chiếm cái nhà bển đến độ cô cùng đường mà cô thay vì bán đất rồi cô về bển cô ở mà họ chiếm, cô phải bỏ nhà đó cô đi về bên đây. Nhưng mà họ sau này cô cứ năn nỉ cầu lại lục thì hết phe này về tới phe khác, vậy là ba phe rồi, mỗi một phe về nửa tháng là họ đều quỳ và nhận lộc thực mỗi ngày cô kỉnh mời. Và bây giờ cứ chừng nửa tháng một phe đó họ thấy không đánh nữa họ sốc đi và họ đưa phe khác về, ba phe rồi thì tới cái phe thứ ba này họ đi rồi thì không về nữa, không ai về nữa hết. Cô mời vẫn mời mỗi ngày nhưng không có một người nào mà ra mặt nhận lộc thực hết. Và đồng thời cô mỗi tháng cô vẫn cúng chiêu âm bên Thánh Chúa. Bây giờ cái nhà cô bỏ ở bển. Ừ, cái ông này ổng đạo chúa thì ổng ở nhà ổng đâu có là dính líu gì mình. Thì giờ cô hứa cô cho ổng ở cho tới khi cô bán được đất bên đây, thì nếu vậy thì có thể con và Thủy về đây mình ở nhà chính của mình, nhà thờ vị Lập Pháp Nguyên Si. Đúng rồi con, thì là Thủy sẽ tụng kinh được, Thủy sẽ tụng kinh được. Còn bằng không Thủy về đây ở thì thí dụ như đi ra ngoài được, đi không được, kẹt kẹt không có con thì nhờ ông đó ổng mua thức ăn. Nhưng mà mình tự lực thôi, mình không nhờ ai hết. Thì nếu con có thể con thu xếp về đây trong vòng chừng 2 tháng đổ lại thôi, thì con sẽ về ở trong nhà thờ vị Lập Pháp, dưới chân vị Lập Pháp là chị em con tụng kinh chuyển nghiệp trừ tà và để xin cứu cha của mình. Thì con bàn với Thủy đi xem tình hình sao, nhưng không theo cô được, theo cô là cô chết đó. Thì bây giờ ở về đây về ở tại nhà thờ Đạ Loa, vẫn nhà thờ Nguyên Si, cô đi cô để lại. Cô nói bây giờ cô đi cô sẽ khóa kín cửa lại, cô bỏ đó. Và khi nào mà hả mà cô ổn hết mọi thứ, mà cô dời hết, cô bán được đất này cô dời đi hết tất cả đồ, thì cô sẽ đốt bỏ hóa hết, tượng cô cũng đốt luôn, không giữ gì cả. Nhưng mà nếu tụi con về được ở đây thì trong vòng 2 tháng con bàn chị Thủy đi. Đúng rồi, bây giờ hay đó, ông đó đạo chúa thì ổng không có nghịch với mình, thì ổng cứ ở bốn phòng dưới này giao cho ổng thôi. Còn nhà nhà chính của mình có bếp đàng hoàng hết, là chị em con về là ở trong này là sẽ tụng kinh hàng ngày cho cha và phát nguyện rằng tháng 7 này sẽ xin siêu thăng cho cha được không? Con về con bàn lại đi. Còn bây giờ cô không biết đem ổng đâu bây giờ nữa đây nè. Kiều đem ra đốt cái áo này đi, mặc cho ổng đi Kiều. Con làm coi cô coi con mặc được không? Áo màu xanh dương đậm. Rồi.
Có mời đi, có mời.
À, mời 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 đưa vào trong tháp năng lượng màu đỏ. Đây mời ông ăn, ông ăn đi. Chúng tôi sẽ tìm cách bảo con của ông, con gái ông cứu ông, chứ chúng tôi không có quyền cứu ông. Con gái ông nó phải tự cứu ông. Đây, tôi mời đây một dĩa bánh chiên và một tô súp ngon. Mời ông đưa vào trong tháp năng lượng màu đỏ. Mời. Ông đừng làm tôi lạnh nữa nha. Rồi đây cái áo đây. Tịnh Khê Tịnh Khê mặc cái áo đó vào cho ông ba của Thủy và Thọ. Tịnh Khê mặc đi con, cô coi con mặc được hay không, cô tính cho ông cái quần nữa, xỏ cái quần cho ông, xỏ cái áo cho ông, cái áo này màu xanh dương, rồi xỏ vào cho ông. Rồi được rồi đó. Con đem mà đốt luôn đi. Rồi đem mà đốt hết giùm cô đi. Rồi nếu mà trời đất ơi, Út đang gọi. À, bé Chi, bé Chi. Gọi cho Út coi, Út đang gọi. Đó, đó, tới nữa rồi. Đêm qua thần Shiva đánh cả đêm ngày hôm qua. Út đang gọi. Bây giờ để rồi nó gọi lại cho Út. Út đang gọi.
Hay lấy điện
Mau
thoại,
mau mau.
chị kêu điện thoại của chị.
Kêu kêu kêu.
Em không có
Con
điện thoại.
khóa đi. Khoan đi 1 phút đi Thọ để Út đăng báo tin quan trọng cho cô. Để chờ cô bắt máy cái. Cô bắt máy cái, con tắt đi rồi cô gọi lại sao. À, alo cô đây, chúng ta thu tiếp nha. Thì bởi cô nói họ họ ỷ mình mạnh, họ ỷ rằng họ làm chủ cả thế giới. Và cửu quyền của con, tôi nói đây và tôi biết cửu quyền của Thọ Thủy đang nghe. Các vị ỷ mình là người của thiên trào, các vị nghĩ rằng các vị cứ leo lên đầu người cô này mà khỏa xuống thì các vị đạt được tất cả những điều các vị biết muốn. Nhưng các vị không biết một điều rằng đối với công pháp thì phải đủ tình và đủ lý. Trong cái lý đó phải có cái tình. Nếu trong cái lý mà không có cái tình thì bây giờ có Thượng Đế cũng không cứu được các người. Các người cứ khảo hành người cô này, các người hành hạ khảo đảo con thủy. Rồi các người bảo phải cứu ta đi, bởi vì ta là ông bà tộc tổ của mi đó, phải cứu ta đi vì ta là cái chư vị quan tướng của thiên trào oai danh lừng lẫy đó, phải cứu ta đi vì ta là cha của mi đó, phải cứu ta đi vì ta là minh chủ đang ngồi trên bàn thờ của mi đó. Các người quá sai lầm khi các người tưởng rằng sức mạnh có thể làm chủ cả thế giới này. Bây giờ nhân gian như đang trong nhà lửa, bây giờ thế giới đang bị khảo trần, thế giới đang bị tàn sát, thế giới đang bị các thế lực của ngôi cao tạo phạt, thế giới đang bị thiên tai địch quả. Con người sống như sợi chỉ mành treo chuông, thế mà các người vẫn chưa tỉnh ngộ. Thế thì bao giờ các người mới tỉnh ngộ? Và bây giờ khi các người về chiếm dụng được nhà thờ vị Lê Pháp rồi, chúng tôi nuôi các người như là chúng tôi là những ô sin phải dâng cơm tận miệng các người. Thế mà các người vẫn không mãn nguyện. Chúng tôi đã hứa là mỗi tháng sẽ cúng chiêu đãi cho tất cả các người. Và chúng tôi có sai lời hứa không? Chúng tôi không sai lời hứa, mỗi tháng cúng 1 lần. Thế thì bây giờ các người tỉnh ngộ chưa? Các người tỉnh ngộ để thấy rằng nếu các người không xin thì chẳng ai cho. Nếu các người không hạ mình thì chẳng ai ứng cứu. Các người muốn ứng cứu thì các người phải biết hạ mình, cầu xin, van nài để chúng tôi ứng cứu. Vị Lai Pháp xuống trần miền này không phải để làm con cá nằm trên thớt cho các người chặt vi cắt cánh. Con cá đó có thể dẫn các người đi ra biển khơi tự do, bình an, tự tại. Con cá đó có thể đem miếng ăn ở trong nhà của mình, miếng ăn từ trong túi của mình đút vào miệng của các người đó. Thế mà các người vẫn không tỉnh. Ngày hôm nay, tôi nói, kính rước các minh chủ của Thủy và Thọ nghe. Kính rước đại diện các chư vị nghe. Kính rước cửu quyền tộc tổ của Thủy và Thọ nghe. Nếu mà các người biết quay đầu sám hối thì có phải các người để cho Thủy về cống hiến phò trì theo cùng chúng tôi? Bây giờ chúng tôi đang nơi đầu sóng ngọn gió, đang mua một cục đất hoang và đang nhổ từng ngọn cỏ. Nếu có bàn tay của thủy con cháu các người phò trì, hỗ trợ, thì có phải vị lai pháp chúng tôi thêm một bàn tay hỗ trợ, và các vị sẽ được con cháu mình nuôi dưỡng, không thiếu, không thốn, không đói, không nghèo, không khổ sở. Tại sao các người không tỉnh ngộ vậy? Các người cứ đè lên đầu người cô này mà đánh xuống, đau đớn không kể đâu cho xiết. Mới tối hôm qua tôi đã nói là tôi không hoằng pháp nữa, tôi chấm dứt tất cả. Thế rồi sáng nay tôi thấy cái cảnh ba của Thọ đứng ngoài cửa, ướt lướt thước và không quần không áo. Tôi bỏ đành không. 41 năm nay tôi vẫn hành đạo như thế, hy sinh vì chúng sanh, chưa lấy một đồng công xá của ai. Tôi nhìn như vậy, tôi bỏ đạo không đành, tôi lại quay lại cứu tiếp, và tôi lại đưa thân ra mà gánh nghiệp quả vào các người, lại dùng roi giọt tàn nhẫn mà hành hạ khảo đảo chúng tôi. Tôi cầu, tôi van các người tỉnh ngộ đi. Nếu các người tỉnh ngộ, chúng tôi hứa không để một ai phải đói, phải khổ, phải không quần, phải không áo. Còn cái chuyện can thiệp vào thánh chủ của các người, tôi không có lực để can thiệp, bởi vì khi nghiệp đó đã mấy ngàn năm. Tôi xin, bây giờ tôi muốn xin cho Thủy và Thọ đi lên căn nhà. Dạ không cô hai, ai vừa nói vậy? Ngài Ma Vương. Dạ thưa ngài, kính ngài, ngài đưa được xác trần trốn khỏi địa ngục về nhà của Thọ rồi phải không? Nó mở cửa rồi, xác trần có vô được không? Đi vào để cho cụ quyền đánh mà chết nè, để cho thánh chúa đánh mà sống không bằng chết như tôi bây giờ từng ngày từng giờ. Tại sao mà ngài không để ông ở dưới cho bình yên đi từ từ rồi tính đi? Mà bây giờ nếu mà chúng nó không cống hiến thì tháng 7 này cũng còn lâu mới được đi đầu thai. Trời ơi, ngài nói đi. Ngài Ma Vương, ngài nói đi, con gái ngài nó đang nghe đây. Ngài tài giỏi quyền bính, ngài thống lĩnh tất cả các phần âm ở trên cõi thế này. Thế thì ngài hãy dạy cho con gái ngài một đường đi đi. Ngài nói đi. Ngài có vô được trong nhà của Thọ Thủy không? Dạ được chứ cô hai, nhà của tôi mà. Trời ơi, ông nghiến rồi nghe không? Được rồi. Thôi được rồi, ngài bình tĩnh lại. Bây giờ ngài có ý kiến như thế nào về chuyện này? Con gái này nó làm theo ý ngài, và chúng tôi cũng làm theo ý ngài. Chúng tôi bất lực rồi, chúng tôi thương các cháu lắm. Hai chị em một lượt chứ không phải một đứa. Bây giờ tôi cứu bằng cách nào? Xin ngài nói, thưa cô hai. Cầu lại cô hai cho Thủy nó đi theo cô hai lên đất mới đi cô hai. Chúng tôi không bằng lòng để nó ở đây. Cho dù nhà thờ có đóng cửa hay mở cửa, người cô này chính là linh hồn của pháp đạo, và người cô này còn sống ngày nào chúng nó còn nương tựa bên chân ngày nấy, mà cô chết đi rồi thì pháp đạo cũng tiêu vong, và còn ai có thể dùng quyền lực và công năng của mình để ứng cứu cho chúng sanh trần thế này nữa hả cô hai? Cô hai bình tâm lại một chút đi. Dẫu cái bước cuối cùng còn bất ổn, chỉ bất ổn thôi sao ông? Tôi bị đánh sống không bằng chết từng ngày từng giờ, chỉ là bất ổn thôi sao? Cô hai, bình tĩnh nghe tôi nói hết chuyện đi cô hai. Kẻo con gái tôi nó chờ đợi lâu, nó mệt mỏi. Thương con ông dữ vậy hả? Ông về ông chỉ cách cho nó cứu ông đi. Được rồi, ông nói đi. Hãy để cho anh Thủy lên ở cùng cô hai trên đất mới. Nếu tôi không bảo vệ được ông bảo vệ được con gái ông, nhưng ông không bảo vệ được cho tôi. Anh Thủy nó ở gần tôi lại gọi nữa rồi. Bé Chi gọi qua đi, chị Út gọi. Con gọi qua, con nói mẹ đang nói chuyện với chị Thọ, có chuyện. Út ơi, Út nói gì vậy? Gọi đi đi, con gọi đi.
Đi chuyển tiền đó.
Thôi đừng nói nữa. Rồi, được rồi. Thôi, lại ngưng đi con. Út đang có việc quan trọng. Rồi con cô điện lại nha con. Rồi rồi. Thấy nó gọi, nó báo không? Thấy nó báo không?
Dạ, báo rồi, gió không? Bạn dừng
cái gì? A-ri-băng. A-ri-băng. Chúng ta tiếp tục. Cô nãy giờ có điện thoại các bạn ạ. Có chuyện. Chúng ta tiếp tục. Bây giờ ngài Ma Vương, ngài đang ở đây. Ngài tài giỏi quyền bính khắp các cõi, Ngài chủ trì làm chủ các loại ma ở, tôi không biết ở thiên đàng hay ở cõi trần, nhưng mà Ngài đã là vua rồi, vua của các loài ma thì Ngài quyền bính. Ơi ơi má kêu đúng rồi. Kêu ơi. Ngài quyền bính khắp cõi. Ngài phải tương kế tự kế với tôi mới cứu được ông ấy. Các con nó thương cha, nó sẵn sàng hy sinh nhưng chúng nó không cứu được. Và đương nhiên chỉ có tôi cứu được, mà tôi muốn cứu tôi cũng bất lực, thưa Ngài. Bởi vì họ đánh tôi quá, tôi không chịu được. Ngài nói đi, tôi để cho Ngài nói. Dạ thưa cô hai, tôi cầu xin cô hai là cho con gái của tôi nó lên ở cùng với cô hai. Cô hai ở đâu thì nó hầu bên gói. Để cho nó có bỏ cái công sức nó ra, mà nó có nhổ một cọng cỏ, nó có ngắt một ngọn rau, nó có nấu một bữa cơm. Thì cô hai ơi, cái sự đánh đổi đó nó hợp lý, hợp tình. Còn bây giờ cô hai cho chúng nó về bên này, chúng nó ngồi dưới chân nhà thờ vị Lê Pháp, chúng nó ăn sung mặc sướng chỉ có tụng kinh. Thì cô hai ơi, công đức nghĩa lý gì mà hoán cải nghiệp lực hả cô hai? Tôi nói như vậy, lời tôi đã hết khoan. Ngài đứng lại đó. Ngài hãy thỏa thuận với họ đi. Làm định sao để cho Thủy lên ở cùng chúng tôi thì chúng tôi, bản thân người cô này không bị đánh nữa. Tôi chấp nhận. Dạ thưa cô hai, tôi thề. Tôi có thể đánh đổi tất cả quyền lực và công năng của mình, trở thành một kẻ vô danh tiểu tốt không có công năng như cô hai hiện tại giờ phút này, để bảo vệ cô hai, để ứng cứu cô hai. Nếu tôi không làm được, xin cô hai lại trả con bé trở về. Trời ơi, 4-5 lần rồi, nó hy vọng rồi, nó tuyệt vọng, và người cô này cũng hy vọng rồi, tuyệt vọng. Cô hai, cho chúng nó thêm một cơ hội đi cô hai. Dẫu con tôi nó, bởi vì nó là quyền bính ngôi cao, cho nên nó tưởng chừng rằng nó cầm chịch cầm chèo được. Cho cô hai đó cô hai, bỏ qua đi, tôi dạy lại nó sao. Cô hai hãy cho nó lên đi. Và cô hai hãy cứ tiếp tục con đường mà cô hai đang lựa chọn đó. Tôi hứa với cô hai, nếu đánh đổi cả ngôi trời mà không có báo hỗ trợ được cho cô hai thì tôi hủy hết thân danh cũng được cô hai. Được rồi, Ngài nói Ngài nhớ nha. Bây giờ tôi đem ông ấy về, tôi đặt tại nhà thờ vị Lê Pháp, và chúng tôi cơm dùa nước rót mỗi ngày, còn chị em Ngọc Thọ nó tự quyết định. Lâu nay con thấy Thủy nó sao, nó bình yên không, nó còn bị gì không? Cô hỏi con nghe không? Sáng có bị
vẫn lâu như bình thường hả cô?
Hàng tháng hả?
Trời, dạ đúng rồi cô.
Đó, con có thấy cái nghiệp. Cô xin lỗi, cô nói không muốn nói, cô bịch lại, cô nói cái nghiệp tà danh con thấy khủng khiếp đến cỡ nào chứ. Không có thắp hương củ quyền mà không có này nọ, bây giờ cái nghiệp của một tấn ngôi cao và một thánh mẫu tại thiên bây giờ cả ngay trong hiện kiếp. Con thấy khủng khiếp chưa con? Thôi bỏ qua đi cô, thu âm tiếp này. Thôi được rồi, bây giờ Ngài Ma Vương, Ngài nói như vậy, đây con gái này nó nghe và nó bàn với Thủy, muốn ra sao chị em nó tự quyết định. Tôi không khuyên gì cả, tôi không dính líu tới cái chuyện này. Chúng nó tự mình quyết định, và nếu tôi còn đau nữa, tôi đẩy chị em nó trở về tiếp, thì đừng trách sao là tôi không có tận tình, tận nghĩa với các người. Thì xin rằng Ngài nói, Ngài giữ lời nói của Ngài. Kể từ giờ phút này trở đi, Ngài hứa Ngài hãy giữ, và các con của Ngài nó sẽ tự quyết định hành động của nó như thế nào. Tôi không khuyên bảo nó như thế nào cả. Bởi vì tôi bảo lên đi con, rồi nay mai con về đi, ở đây họ đánh cô chết. Thì tôi bội bạc, tôi đã sai lời hứa với các cháu. Tôi không phải là một kẻ vô danh. Ngài chứng minh cho tôi điều đó đi. Được rồi, chấm dứt ở đây đi. Rồi chào con. cô để cho ông ở đây và cô lo cho ông, con từ từ tính tiếp nha con. Thôi con về nha.
Dạ.
Rồi rồi cô dạ, chào dạ. Con. Kêu. Điện lại cho mẹ.
Dạ, không có gì đâu. Con nói con nói chuyện cho.
Namo Tara Ru Sharanava. Shut, I never shut.